Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 9 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha trong đêm canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục mỗi tuần một sự kiện. Câu chuyện gia đình, phút cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, đoạn 11, câu 5 đến câu 13. Các con hãy xin thì sẽ được. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi đang có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi. Tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người ấy không trỗi dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá hay sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bò cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả kể lại câu chuyện như sau. Một hôm, ông theo đoàn đánh cá ra khơi, trời thật đẹp, nhưng đến trưa, gió thổi mạnh và cơn bão rất lớn ập tới. Đoàn người chống chọi quyết liệt, nhưng vô ích, nước đã tràn vào đầy tàu. Lúc ấy, viên thuyền trưởng ra lệnh, các bạn hãy cầu nguyện. Người phụ tá bảo, sao lại cầu nguyện? Mây chi kín cả bầu trời rồi, Chúa chẳng nghe thấy đâu. Nhưng viên thuyền trưởng dứt khoát, chúng ta cứ cầu nguyện. Tất cả đều sốt sắng cầu nguyện, bỗng từ đám mây đen nghịt ấy lóe ra một tia sáng xanh trong vắt. Viên thuyền trưởng la lên, cửa trời đã mở, Chúa đã nghe lời của chúng ta, và tia sáng đó là ánh mắt nhân từ của Ngài nhìn xuống chúng ta. Hãy tiếp tục cầu nguyện. Và sau đó, sóng gió im lặng và trời càng sáng rõ. Các thủy thủ tạ ơn Chúa và đã cập bến an toàn. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa. Ngài đoan hứa Thiên Chúa là người cha tốt lành và sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin. Đặc biệt, Ngài sẽ ban cho chúng ta món quà tuyệt hảo là Thánh Thần, nhờ đó chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Trong thực tế, có lẽ chúng ta đã cầu xin rất nhiều, thế mà nhiều khi chúng ta chẳng nhận được. Tại sao lại như thế? Thánh Gia-cô-bê trả lời rằng, anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng quên trong việc hưởng lạc. Do đó khi cầu nguyện, chúng ta hãy ý thức điều chính yếu chúng ta phải nhắm tới trước hết, đó là xin cho ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thiên Chúa là cha, Ngài khôn ngoan thấu suốt những nhu cầu của chúng ta và sẽ ban cho những gì lợi ích cho phần rỗi chúng ta. Điều cần thiết là phải kiên trì trong niềm tin và xác tín Thiên Chúa yêu thương và ban cho những điều vượt quá sức mong ước của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa củng cố chúng con trong đời sống và tâm tình cầu nguyện, cho chúng con biết xin những gì đẹp lòng Chúa và phó thác tất cả cho tình yêu thương quan phòng của Chúa. Amen.
Con ngóng trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tường thuật phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Lúc 9 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua, Thường Hội đồng Giám mục Thế giới khóa Ngoại thường thứ ba về những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng đã nhóm phiên khoáng đại thứ ba trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 180 nghị phụ. Đức Hồng Y Antonio Luis Buckley, Tổng Giám mục Manila, chủ tọa phiên họp theo lượt. Đức Hồng Y loan báo chủ đề của phiên họp là tin mừng gia đình và luật tự nhiên, và gia đình và ơn gọi của con người trong Chúa Kitô, như đã được trình bày trong chương 3 và 4 thuộc phần thứ nhất của tài liệu làm việc. Sau lời giới thiệu của Đức Hồng Y Tagle, đôi vợ chồng dự thính viên George và Cynthia Campos, người Philippines, đã trình bày chứng từ. Ông George là giám đốc tổ chức các đôi vợ chồng vì Chúa Kitô, và bà Cynthia là thành viên của tổ chức này. Cả hai đều thuộc Tổng giáo phận Manila. Về các cuộc họp báo, thì hội nghị giám mục lần này có khác so với các công nghị giám mục thế giới trước đây. Khóa họp lần này, mỗi ngày đều có một cuộc họp báo ngắn để tường trình tổng quát cho giới báo chí những gì đã được trình bày trong phiên họp. Trưa thứ hai, mùng 6 tháng 10 vừa qua, sau phiên khoáng đại thứ nhất, Solomon Buckley, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã chủ tọa cuộc họp báo này với sự tham dự của Đức Hồng Y Peter Obdo, người Hungary, tổng tường trình của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Hồng Y André Vantua, Tổng Giám mục Paris, là người đã chủ tọa phiên họp thứ nhất, và Đức Hồng Y Bruno Forte, Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục đang tiến hành. Ngỏ lời với giới báo chí, Đức Hồng Y Peter Obdo nói đến một vài thay đổi trong phương pháp của Thượng Hội đồng Giám mục, vì Đức Thánh Cha đã thay đổi quy luật của công nghị giám mục. Chẳng hạn, Ngài quy định rằng từ nay, ngôn ngữ chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục là tiếng Ý, thay vì tiếng Latin như từ trước đến nay. Dĩ nhiên là có phần thông dịch. Sự thay đổi này cũng làm cho công việc của tổng tường trình viên dễ dàng hơn. Trong những công nghị giám mục trước đây, các nghị phụ phải nghe bài tường trình cả tiếng đồng hồ bằng tiếng Latin, và đó là điều không dễ dàng đối với mọi người. Những thay đổi đáng kể khác trong phương pháp liên quan đến nội dung và cách thức soạn bản tường trình trước khi thảo luận, nhất là vì sau khi nhận được tài liệu làm việc, các nghị phụ được yêu cầu gửi trước bài phát biểu của mình về văn phòng tổng thư ký trước cuối tháng 9 vừa qua. Vì thế, nhiều bài phát biểu đã được gửi về, và dựa trên các văn bản đó, chúng tôi đang soạn bài tường trình sau cuộc thảo luận. Dĩ nhiên, cũng cần theo dõi các bài phát biểu của các nghị phụ trong những ngày tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, vì không phải tất cả các nghị phụ đều trình bày giống như đã viết trên giấy và gửi về trước. Ngoài ra, cũng có những bài phát biểu tự do. Tóm lại là phải thu thập tất cả để soạn bản tường trình sau cuộc thảo luận. Khi soạn bản tường trình trước cuộc thảo luận, chúng tôi cũng có thể để ý đến nội dung của một số bài phát biểu trên giấy đã được gửi về. Chúng tôi nghĩ như thế có thể nhắc đến vắn tắt một số lập trường quan trọng từ những câu trả lời. Và dĩ nhiên, chúng tôi cũng dựa trên tài liệu làm việc. Văn kiện này thực ra đó là kết quả của cuộc đúc kết các bản trả lời từ các nơi gửi về. Vì thế, có thể nói là toàn giáo hội được tham khảo ý kiến hai lần. Tóm lại, công việc của chúng tôi như tường trình viên là tổng hợp những gì được trình bày, và nói một cách thơ phú hơn, công việc đó hệ tại lắng nghe tiếng nói của giáo hội Hoàng Vũ. Tiếp lời Đức Hồng Y Obdo, Đức Hồng Y André Van Trois, Tổng giám mục Paris, một trong ba vị chủ tịch thừa ủy, là người đã chủ tọa phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng hội đồng giám mục vào sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 10 vừa qua, đã lên tiếng lưu ý các ký giả về cám dỗ muốn diễn tả kinh nghiệm của Thượng hội đồng giám mục theo kinh nghiệm mình đã có về các cuộc thảo luận tại Quốc hội. Đức Hồng Y nói, trong cuộc thảo luận tại Quốc hội, người ta cố gắng đạt tới một mục đích là đi tới một đa số và một thiểu số. Các chế độ dân chủ, hay ít là các chế độ mặc bộ áo dân chủ, nói là đa số thắng thiểu số, và thiểu số phải phục tùng đa số. Nhưng công việc tại Thượng Hội đồng Giám mục không phải như vậy. Các nghị phụ ở đây không phải để đạt được đa số từ những lập trường được trình bày. Các vị ở đó là để làm việc, làm sao phát triển được một ý chí chung trong giáo hội. Ý chí này là động viên về những mục tiêu rõ ràng và chính xác bao nhiêu có thể, và phần còn lại thì để cho các giáo hội địa phương thi hành. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì thời giờ có hạn, chúng tôi xin được phép tạm ngưng bài tường thuật về phiên họp thứ Hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Gia đình. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp về phiên họp này vào lúc 5 giờ 30 phút chiều nay. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về diễn từ của Đức Thánh Cha trong đêm canh thức cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình do Đức Duy phụ trách.
Các gia đình thân mến, xin chào buổi tối. Màn đêm đang buông xuống trên cuộc tụ họp của chúng ta. Đây là giờ khắc người ta muốn trở về nhà để dùng bữa, trong sự ấm cúng của gia đình, với những điều tốt đẹp đã thực hiện và những gì nhận được trong ngày. Thời khắc của các cuộc gặp gỡ sưởi ấm con tim và làm tâm hồn ta phát triển. Thời khắc của rượu ngọt tiên báo ngay trong cuộc sống dương thế này, một lễ hội tương lai không tàn. Đây cũng là giờ khắc nặng nề nhất đối với những ai phải đối mặt với nỗi cô đơn của mình, vào lúc hoàng hôn cay đắng của những giấc mơ và những kế hoạch bị đổ vỡ. Có bao nhiêu người phải mệt nhọc trải qua một ngày trong con hẻm mù lòa của từ chức, bị bỏ rơi, thậm chí oán giận. Dưới biết bao mái nhà rượu vang của niềm vui chẳng được bao nhiêu, niềm say mê và trí tuệ của cuộc sống đã mai một. Chúng ta hãy làm cho lời cầu nguyện cho nhau của chúng ta được lắng nghe. Ngay cả trong cái nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa, trong đó những liên hệ giữa con người với nhau bị bóp méo và chóng tàn. Trong mỗi con người được sinh ra từ một người phụ nữ, vẫn tồn tại một nhu cầu thiết yếu của sự ổn định, của một cánh cửa rộng mở, của một ai đó để thêu dệt những ước mơ và chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời và của một lịch sử trong đời ta. Sự hiệp thông trong cuộc sống của một đôi vợ chồng, sự cởi mở của họ trước món quà của cuộc sống, sự bảo vệ lẫn nhau, cuộc gặp gỡ và ký ức của các thế hệ, sự hỗ trợ giáo dục, việc truyền bá đức tin Kitô giáo cho con cái. Với tất cả điều này, gia đình tiếp tục là một trường học thiết yếu của nhân loại, là một đóng góp không thể thiếu được cho một xã hội công bằng và hiệp nhất. Và gốc rễ của nó càng sâu xa bao nhiêu, thì càng làm cho con người có thể ra đi đến những phương trời xa xăm mà vẫn không cảm thấy lạc lõng nơi những vùng đất lạ. Chiều kích này giúp chúng ta nắm bắt được tầm quan trọng của Thượng Hội đồng về gia đình sẽ được khai mở vào ngày mai. Việc hội ngộ cùng nhau xung quanh Đức Giám mục Roma đã là một sự kiện của ân sủng. Trong đó, tình đồng đoàn giám mục được thể hiện rõ ràng nơi con đường phân định linh đạo và mục vụ. Để tìm kiếm điều mà ngày nay Chúa đòi hỏi nơi giáo hội của Ngài, chúng ta phải lắng nghe nhịp đập của thời điểm này và cảm nhận được mùi hương của con người ngày hôm nay, để có thể hân hoan với niềm vui và hy vọng của họ và u sầu với nỗi buồn và đau khổ của họ. Lúc đó, chúng tôi mới biết làm sao để đề xuất tin mừng của gia đình với một sự khả tín. Chúng ta biết, như trong tin mừng đã đề cập, có một sức mạnh và một sự dịu dàng có thể đánh bại những gì hình thành nên bởi những bất hạnh và bạo lực. Vâng, tin mừng đề cập đến ơn cứu độ là điều đáp ứng viên mãn các khát vọng sâu xa nhất của con người. Ơn cứu độ là kỳ công của lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa. Và trong tư cách là một giáo hội, chúng ta là dấu chỉ và khí cụ, là bí tích sống động và hiệu quả của ơn cứu độ ấy. Nếu không như vậy, chúng ta chỉ xây những ngôi nhà bằng giấy, và các vị mục tử bị dạn lược thành những giáo sĩ của đời thường, mà trên môi họ, con người tìm kiếm trong vô vọng sự tươi mát và mùi của tin mừng. Vì thế, đã xuất hiện nên chủ đề của buổi cầu nguyện ngày hôm nay của chúng ta. Trên tất cả, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, hồng ân biết lắng nghe cho các nghị phụ, lắng nghe theo cách của Thiên Chúa, để các vị có thể nghe thấy, cùng với Ngài, tiếng kêu của con người ngày nay. Để các vị biết lắng nghe người dân, cho đến khi các vị hít thở được thánh ý mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Bên cạnh ân sủng biết lắng nghe, chúng ta cũng cầu xin cho các vị một sự cởi mở tâm hồn cho một cuộc thảo luận chân thành, thẳng thắn và huynh đệ, để hướng dẫn chúng ta tiến hành với trách nhiệm mục vụ những vấn nạn do những thay đổi trong thời đại gây ra. Chúng ta suy tư trong lòng mà không bao giờ mất đi sự bình an, nhưng với sự tin tưởng thanh thản rằng, vào lúc thích hợp, Chúa sẽ mang đến sự hiệp nhất. Chẳng phải là lịch sử của giáo hội đã kể lại bao nhiêu tình huống tương tự, trong đó, các nghị phụ của chúng ta đã biết làm sao để vượt qua những khác biệt với sự kiên nhẫn bền bỉ và sáng tạo đó sao? Bí mật nằm trong một cái nhìn, và đó là ân sủng thứ ba mà chúng ta cầu xin với lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì, nếu chúng ta thực sự có ý định tiến bước giữa những thách đố hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải giữ cho được một cái nhìn cố định vào Chúa Giêsu Kitô, để sâu lắng trong chiêm niệm và trong việc thờ phượng tôn nhan Ngài. Nếu chúng ta noi theo đường lối suy nghĩ, nếp sống và liên hệ của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ mệt mỏi trong việc phiên dịch kết quả của Thượng Hội đồng thành những hướng dẫn và những con đường trong việc chăm sóc mục vụ cho con người và gia đình. Thực ra, mỗi khi chúng ta quay trở lại nguồn gốc của kinh nghiệm Kitô giáo, những con đường mới và những khả năng tưởng như không thể được lại mở ra. Đây là những gì tin mừng gợi ý. Hãy làm những gì Ngài bảo các ông. Những lời này chứa đựng di chúc thiêng liêng của Đức Maria, người bạn luôn quan tâm đến rượu vang không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy làm theo những gì Đức Mẹ khuyên bảo chúng ta. Thời điểm chúng ta lắng nghe và thảo luận về gia đình, với cái nhìn trìu mến hướng đến Chúa Kitô, sẽ trở thành một dịp quan phòng để đổi mới giáo hội và xã hội theo gương Thánh Phanxicô. Với niềm vui của tin mừng, chúng ta sẽ thái khám phá con đường của một giáo hội hòa giải và thương xót. giáo hội của người nghèo và là người bạn của người nghèo. Một giáo hội được trao ban sức mạnh để có thể, trong kiên nhẫn và tình yêu, vượt qua nỗi buồn và những thách thức, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cầu xin cho làn gió của lễ hiện xuống, thổi vào công việc của Thượng Hội đồng, thổi trên giáo hội và trên tất cả nhân loại, để tháo những nút chặn, cản trở con người gặp nhau, hàn gắn những vết thương chảy máu và nhen nhóm lại hy vọng. Xin ban cho chúng con một lòng bác ái sáng tạo yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Và xin cho thông điệp của chúng con có thể mang lại sự sống động và lửa nhiệt tình của các nhà truyền giáo đầu tiên của Tin Mừng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Chủ nghĩa cộng sản, ý thức hệ hoang đường là chủ đề của bài giảng trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình của tháng 9 tại giáo xứ Thái Hà. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài giảng này, cha Doan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã chia sẻ với 2.000 giáo dân rất nhiều các ý kiến của các đức giáo hoàng, các thời kỳ về chủ nghĩa cộng sản, cũng như những hậu quả mà chủ nghĩa cộng sản đã gây ra cho thế giới loài người nói chung và của những người công giáo nói riêng. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần 1 của bài giảng trong thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình tại giáo xứ Thái Hà.
Theo thông lệ, hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tháng, ngày chúng ta dành để cùng nhau cầu nguyện cho công lý và hòa bình sớm được hiển trị trên quê hương Việt Nam, cho sự bao dung tôn giáo được mọi người dân Việt Nam thể hiện trong việc xây dựng các mối tương quan trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng. Chúng tôi không biết anh chị em thế nào, riêng bản thân chúng tôi, những đoạn lời Chúa hôm nay làm chúng tôi nhớ tới một lời nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông đã viết: đừng nghe những gì người cộng sản nói, nhưng hãy nhìn những gì người cộng sản làm. Thưa anh chị em, sở dĩ chúng tôi có một liên tưởng như vậy là bởi vì qua dụ ngôn hai người con trai được người cha sai đi làm vườn nho, thì người con thứ nhất sau khi quyết liệt chối từ, bất tuân và thậm chí là nổi loạn chống lại ý người cha, nhưng sau đó nó đã hối hận, nó thay đổi suy nghĩ, ăn năn sám hối và lên đường thực hiện lệnh truyền của người cha. Trái lại người con thứ hai thì nó đã mau mắn vâng lời người cha một cách lịch thiệp, nhưng sau đó nó đã không thực hiện ý của người cha. Nó đã biến sự vâng phục khả ái ban đầu thành một sự bất tuân đáng trách. Như vậy, thưa anh chị em, qua câu chuyện này, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta, tất cả chúng ta, những lãnh đạo Do Thái thời ngày và mỗi chúng ta, các Kitô hữu ngày nay, tất cả mỗi chúng ta đều phải hiểu rằng những lời nói khả ái, những lời hứa hẹn hão huyền sẽ chẳng có giá trị gì nếu như nó không được thực hiện bằng những hành động cụ thể, bằng những hành vi bác ái, yêu thương, bằng việc dấn thân cho những giá trị cao đẹp, những giá trị của công ích. Nói cách khác, đối với Chúa Giêsu thì hành ý muốn của Thiên Chúa là một thực tại vượt xa hơn lời nói và những chủ trương thuần túy chỉ mang tính lý thuyết. Người Kitô hữu đích thực là người thực hành và sống lời của Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, thưa anh chị em, không phải bất cứ ai thưa lạy Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy đấng ngự trên trời thì kẻ ấy mới được vào nước trời mà thôi. Không chỉ có vậy, Nhiều lần trong tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gây gắt lên án những người biệt phái giả hình. Ngài gọi họ bằng những lời hết sức nặng nề như loài rắn độc, mồ mả tôi vôi. Ngài còn nói tới những người đến nghe Ngài rằng, các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng làm theo, bởi vì họ nói mà không làm, bởi họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người khác, nhưng họ lại không buồn đọc ngón tay vào. Thưa anh chị em, đọc lại những lời đó để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã mạnh mẽ kết án những người biệt phái và luật sĩ chỉ bởi vì họ không chu toàn những nhiệm vụ mà Thiên Chúa đã trao cho họ trong cộng đoàn. Ở đây chúng ta có thể liên hệ đến những nhiệm vụ mà mỗi chúng ta được trao phó trong cuộc sống của mình, nhiệm vụ trong gia đình chúng ta, nhiệm vụ trong việc xây dựng một xã hội con người ngày càng văn minh tiến bộ. Nếu như chúng ta không thực hiện sứ nhiệm ấy, chúng ta sẽ bị Chúa khiển trách giống như đã khiển trách những người Do Thái năm xưa. Ở đây chúng ta còn thấy điều này. Sở dĩ Chúa Giêsu đã kết án nặng nề những người biệt phái luật sĩ chính là bởi vì thay vì họ được Thiên Chúa đặt họ lên làm người cai quản dân để đi tìm hạnh phúc cho người dân, và nhưng họ đã không thực hiện điều đó. Thay vì mang đến cho người dân hạnh phúc, họ lại đặt lên vai người dân những gánh nặng nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân và những ý đồ của phe nhóm, khiến cho Chúa Giêsu đã phải nói với những người cùng thời với Ngài, đừng nghe họ bởi vì họ nói mà không làm. Vâng, thưa anh chị em, kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đã nặng nề kết án những luật sĩ và biệt phái vì họ nói mà không làm. Đồng thời Ngài cũng cho thấy thi hành ý muốn của Thiên Chúa là một thực tại vượt xa hơn lời nói và những chủ trương chỉ thuần túy mang tính lý thuyết. Vậy chúng ta, các Kitô hữu của Chúa, chúng ta phải làm gì để thi hành ý Chúa trong một xã hội mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói một câu nói ngày nay đã trở thành một châm ngôn truyền tụng cho mọi người, mọi thế hệ. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, nhưng hãy nhìn những gì họ làm. Những người Cộng sản nói gì, thưa anh chị em? Suốt hơn nửa thế kỷ qua trên quê hương đất nước này, có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng đã thấy quá rõ hậu quả của chủ nghĩa cộng sản đã tác hại trên đất nước chúng ta. Chúng ta ở đây ai cũng am tường, không phải chỉ ngày hôm nay khi chúng ta đã làm nạn nhân của một thứ cơ chế tội ác là chủ nghĩa cộng sản thì chúng ta mới nhận ra sự ảo tưởng của chủ nghĩa này. Không, thưa anh chị em, nếu anh chị em đọc lại các huấn quyền của giáo hội từ thông điệp tâm sự của Đức Cố Giáo Hoàng Leo thứ 13 năm 1891, tôi nhắc lại, năm 1891, khi chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội chưa trở thành một thế lực ngầm trên thế gian này, thì giáo hội công giáo đã nhìn thấy tất cả những hệ lụy mà nó đem lại cho nhân loại, cách riêng cho xã hội con người và giáo hội công giáo. Chính vì thế mà các ngài ngay từ những năm đó đã gây gắt lên án chủ nghĩa xã hội mà các ngài cho rằng đó là một thứ độc dược gây hại cho phần dỗi của con người. Chúng tôi xin trích dẫn ở đây một vài đoạn để anh chị em thấy những lo âu của giáo hội, để anh chị em thấy chúng ta những người công giáo chúng ta phải làm gì giữa một xã hội chủ trương một thứ lý tưởng rất hão huyền và ảo tưởng như vậy. Về chủ nghĩa xã hội, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp tâm sự ngày 15 tháng 5 năm 1891 tại số 12, Ngài đã viết những lời này: chủ nghĩa cộng sản gây bao thiệt hại ngay trong xã hội dân sự. Chủ nghĩa xã hội bất công một cách hiển nhiên, không ai là không thấy rõ. Thiết ấy còn gây nên biết bao thiệt hại. Trước thì gây hỗn loạn giữa các tầng lớp xã hội, nó giềng xiềng xích công dân vào vòng nô lệ nhục nhã ghê gớm, nên mới mở cửa cho công dân tha hồ chém giết nhau, sinh lòng bất mãn và căm thù. Năm 1891, Hội Thánh đã tiên báo
Chúng ta biết lúc đó Cộng sản chưa có khuynh loát trên thế gian này, nhưng các vị lãnh đạo giáo hội đã thấy những gì mà hôm nay chúng ta đang trải qua, sự xuống cấp của đạo đức, tình cảnh con người không còn đối đãi với nhau trong tư thế của những nhân vị thật sự có linh hồn và có một đời sống tâm linh. Không chỉ có Đức Leo 13, Đức Pio thứ 11 trong thông điệp 40 năm ra ngày 15 tháng 5 1931, tức là 40 năm sau thông điệp tâm sự, Đức Pio 11 đã viết như thế này: Cộng sản trong lý thuyết cũng như trong thực hành, không những ngấm ngầm mà lại công khai, không những theo một đường lối quanh co mà lại theo một đường lối thẳng băng, bằng những phương pháp hiệu lực, kể cả bằng võ khí, để quyết theo đuổi và đạt tới hai mục đích rõ ràng sau đây. Thứ nhất, gây sự giai cấp, tương tranh kịch liệt, bài trừ mọi thứ sở hữu. Nó ước đấu tranh cho đến khi đạt chiến thắng. Không có việc gì là nó không dám làm, không có sự gì là nó kính trọng. Chỗ nào nó đã chiếm lấy chính quyền, nó sẽ tỏ ra mình là rất dã man và vô nhân đạo cho đến cực độ. Ai chưa thấy thì không dám tin. Những việc nó làm hoàn toàn là những việc kỳ khôi kinh khủng. Những sự bách hại, những bại hoại nó đã trồng chất ở miền Đông Âu và ở miền Viễn Đông chứng tỏ điều ấy rõ ràng. Kinh nghiệm hàng ngày như ai cũng thấy cũng làm chứng Cộng sản là kẻ thù của giáo hội và Thiên Chúa chúng ta. Thiết tưởng ta không cần nói dài về tính cách vô nhân đạo và bất công của chủ nghĩa Cộng sản cho các tín hữu của các giáo hội ý thức, nhưng ta rất ưu sầu khi thấy kẻ cầm quyền vô tư lự hầu như cứ khinh thường mọi tai họa lớn có thể lớn như thế, và cứ thụ động chẳng làm gì để ngăn cản những tà thuyết Cộng sản truyền bá khắp thế gian. Và những việc hung ác sát nhân nó thường dùng toàn là những sự ghê tởm đưa xã hội đến bại hoại. Nhưng đáng kết án hơn cả là những người biếng nhác thụ động, không bài trừ hay cài hóa những tình trạng bất công làm cho đại chúng tức tối cực điểm, và như vậy cứ mở đường cho đảo lộn và phá hoại cả xã hội. Có lẽ tôi không cần thêm gì bởi sẽ rất dài để giải thích cho anh chị em điều này. Nhưng đấy, để anh chị em thấy giáo hội đã rất mạnh mẽ để tố cáo về những thứ ý thức hệ hoang đường, đặc biệt là những ý thức hệ đi ngược lại với lương tâm cũng như với nhân vị nhân phẩm của con người.
Quý vị và các bạn thân mến, bài giảng với chủ đề Chủ nghĩa Cộng sản, ý thức hệ hoang đường của cha Joan xin tạm dừng nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần còn lại trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Xin thưa quý vị, các bạn thân mến, do phép rửa, tất cả mọi người đều được mời gọi và phải nên thánh. Đó là một trong những khẳng định nền tảng và mới mẻ nhất mà Công đồng Vatican II đã đề ra cho người tín hữu Kitô của thời đại. Nền thánh không còn là độc quyền của một số thành phần ưu tuyển trong giáo hội nữa. Đó là ơn gọi và nghĩa vụ của mọi người Kitô hữu. Như vậy, sống độc thân vì nước trời hay sống đời hôn nhân và gia đình, cả hai đều là những con đường nên thánh. Nếu có một con đường tu đức dành riêng cho những người sống bậc độc thân tự nguyện, thì cũng có một con đường tu đức dành riêng cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình. Và nếu có một con đường tu đức dành riêng cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình, thì cũng phải có những vị thánh gương mẫu cho bậc sống này. chúng tôi xin được nêu lên tên tuổi của một vài vị thánh mà chúng tôi thiết nghĩ có thể làm mẫu mực cho đời sống hôn nhân và gia đình. Nhưng trước khi đề ra một vài mẫu gương, chúng tôi thiết cần phải nêu lên câu hỏi: tại sao trong giáo hội có rất ít những người có gia đình được giáo hội phong thánh? Phải chăng nên thánh trong bậc hôn nhân và gia đình là điều khó thực hiện? Hầu hết các vị thánh mà giáo hội tôn kính và đề ra như mẫu gương của đời sống Kitô đều là những người sống đời tận hiến trong một bậc sống khác với cuộc sống của đa số thành phần dân Chúa. Lịch các thánh đầy dãy tên tuổi của những vị ẩn tu, tu dòng, các linh mục, giám mục, giáo hoàng, các nhà truyền giáo, như là tất cả đều khấn khiết tịnh, hay khước từ đời sống hôn nhân vì nước Chúa. Việc chọn lựa các vị thánh luôn luôn có tầm quan trọng hàng đầu trong đời sống cộng đồng tín hữu, hoặc là để đề ra những mẫu gương cao cả, hoặc là để gợi lên những niềm cảm hứng đặc biệt trong giáo hội. Chắc chắn, các vị thánh luôn luôn là một nguồn cảm hứng và khích lệ cho cộng đồng dân Chúa. Chính vì thế mà giáo hội thường chọn những vị thánh có những nhân đức phi thường. Nhưng trong những thập niên gần đây, với luồng gió mới của công đồng Vatican II, người giáo dân, cụ thể là những người sống bậc hôn nhân và gia đình, càng lúc càng ý thức rằng họ không chỉ là đối tượng của những săn sóc mục vụ, mà còn là tác nhân tích cực trong đời sống giáo hội. Tuy nhiên, một đường hướng nên thánh và những mẫu gương thiết thực và gần gũi cho bậc sống của họ không phải là điều dễ tìm thấy. Một chúng sinh chuẩn bị nhận lãnh chức thánh sẽ được khích lệ nhiều khi đọc cuộc đời của các vị thánh như Doan Vianney, cha sở họ Ác, như Vinh Sơn, tông đồ người nghèo, như Don Bosco, tông đồ giới trẻ, vân vân. Một tập sinh của các dòng cũng tìm thấy không biết bao nhiêu mẫu gương trong hàng ngũ các vị thánh tu dòng. Điều đó xem ra không hiển nhiên đối với những người đang sống bậc hôn nhân, và nhất là những người trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Ngay cả khi một vị thánh được chọn làm quan thầy và mẫu gương của một cộng đồng giáo xứ, gồm toàn những người sống bậc hôn nhân và gia đình, vị thánh này thường cũng được chọn trong hàng ngũ những vị thánh chưa từng có kinh nghiệm về đời sống gia đình. Quả thực, giáo hội đã phong thánh cho rất ít những người sống bậc hôn nhân và gia đình. Và về những vị thánh này, người ta cũng biết rất ít về cuộc sống hôn nhân và gia đình của các ngài. Bậc đồng trinh là con đường nên thánh ưu việt, cho nên người ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy có tới 93% các vị thánh đều là những người sống đồng trinh. Sự kiện này dễ khiến cho nhiều người nghĩ rằng nên thánh trong bậc đồng trinh hay bằng cuộc sống xa lánh thế gian dễ hơn là nên thánh trong bậc hôn nhân và gia đình. Và dĩ nhiên, nhiều người đi đến chỗ cho rằng hôn nhân và gia đình không thế nào là con đường nên thánh được. Một quan niệm như thế xem ra vẫn chưa tẩy xóa được khỏi tâm thức của nhiều người giáo dân, ngay cả sau khi công đồng Vatican II đã khẳng định rằng mọi người có thể và phải nên thánh. Nhiều người vẫn còn nghi ngờ về con đường tu đức dành riêng cho bậc hôn nhân, khi họ nhận thấy con số quá ít ỏi những người sống bậc hôn nhân và gia đình được giáo hội tôn vinh trên bàn thánh. chẳng hạn, trên 1000 vị thánh nổi tiếng nhất trong giáo hội, hầu như tất cả đều là giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ. Trên 1000 vị thánh, chỉ có khoảng 75 vị là những người đã sống bậc hôn nhân và gia đình. Và nếu nhìn kỹ vào con số ít ỏi ấy, người ta thấy có 32 vị là bậc vua chúa, hoàng hậu, được giáo hội phong thánh, có lẽ vì lập trường chính trị của các ngài, hơn là vì những nhân đức trong đời sống hôn nhân và gia đình. Có khoảng 30 vị quá vợ hoặc quá chồng, nhưng được phong thánh, có lẽ không vì đời sống gia đình, mà chỉ vì những hoạt động sau khi người phối ngẫu qua đời. Chỉ có khoảng 15 vị trên 1000 vị là những người thực sự sống đời hôn nhân và gia đình. Sự kiện này cho thấy có lẽ trong giáo hội, một con đường tu đức dành riêng cho những người sống bậc hôn nhân và gia đình vẫn chưa được nêu bật. Những nhân đức của đời sống hôn nhân và gia đình vẫn còn đứng bên lề trong cuộc đời các vị thánh. Chính vì lý do đó mà vào năm 1987, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã nêu bật sứ mệnh của người giáo dân trong giáo hội. Nêu bật sứ mệnh ấy cũng có nghĩa là nhìn nhận giá trị và những nhân đức của đời sống hôn nhân và gia đình, là bậc sống của đại đa số thành phần dân Chúa. Để có thể chọn những mẫu gương thiết thực và gần gũi cho đại đa số thành phần dân Chúa, tức những người sống bậc hôn nhân và gia đình, Bộ Phong Thánh đã phải lên tiếng yêu cầu các giám mục nên thiết lập hồ sơ phong thánh cho nhiều giáo dân mà sự thánh thiện đã được biết đến. Thật thế, Bộ Phong Thánh đã kêu gọi các giám mục như sau. Giáo hội ước ao mãnh liệt rằng nhiều giáo dân qua đời trong sự thánh thiện cần được các giám mục nơi họ đã từng sống và qua đời quan tâm bổ nhiệm một cáo thỉnh viên để thiết lập hồ sơ phong chân phước. Bộ Phong Thánh rất vui mừng cổ võ những hồ sơ như thế. Sở dĩ có lời kêu gọi trên đây là bởi vì cho đến nay, đa số các hồ sơ xin phong thánh đều do các dòng tu đứng ra đệ trình lên Bộ Phong Thánh. Chúng tôi xin tạm ngừng có chuyện gia đình tuần này tại đây. Tuần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu một vài mẫu gương sống động và thiết thực của bậc hôn nhân và gia đình. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có hai người đàn ông cùng đi dự hội chợ trong thành phố. Một người vác theo hai bó cỏ và người kia chỉ cầm một cọng rơm. Họ khởi hành cùng một lúc và thi xem ai đến hội chợ trước. Trên đường đi, người mang hai bó cỏ bước đi vững vàng tiến về phía trước. Trong khi người chỉ cầm cọng rơm, tin chắc mình sẽ thắng cuộc, nên vừa đi, anh ta vừa tung hứng cọng rơm, và còn tán chuyện, đùa giỡn với người khác. Hơn một giờ sau, người vác hai bó cỏ, tới hội chợ trước. Một lúc lâu sau, người kia tới nơi, với hai bàn tay không. Thấy vậy, người đến trước liền hỏi, này anh bạn, cọng rơm của anh đâu rồi? Bấy giờ, người đến sau mới sửng sốt. Ồ, cọng rơm của tôi đâu? Tôi thật sự không biết, gió đã thổi bay mất từ lúc nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Áp lực cuộc sống đôi khi trở thành cơ hội giúp chúng ta được thử thách để có thêm sức mạnh. Người đàn ông vác hai bó cỏ, luôn làm việc có trách nhiệm, nên anh đã đạt đến thành công. Trái lại, người đàn ông cầm cọng rơm, chỉ lo đùa giỡn, nên anh đã gặp thất bại. Điều làm nên sự thành công không phải là thời gian hay cơ hội, nhưng là sự cố gắng không ngừng. Nếu mỗi người ý thức làm tròn bổn phận của mình trong hiện tại, thì sẽ đạt đến thành công và tìm được niềm vui, hạnh phúc. Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng thường có thái độ thờ ơ, hời hợt đối với Thiên Chúa. Chúng ta tưởng mình có đức tin là sẽ được cứu rỗi. Đức tin như hạt mầm sẽ khô héo nếu không được tưới nước và chăm sóc. Thánh Gia-cô-bê đã ân cần nhắc nhở chúng ta, đức tin phải biểu hiện bằng hành động cụ thể, bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thái độ tin phải đi kèm với một lòng mến. Đức tin thúc giục chúng ta tỏ lòng kính mến Thiên Chúa qua việc tuân giữ những lời người truyền dạy. Dụ ngôn hai người con trai đi làm vườn nho cho chúng ta bài học sâu sắc về việc thực hành lời Chúa. Sáng sớm, người cha đến nói với đứa con thứ nhất đi làm vườn nho cho cha. Lúc đầu anh ta từ chối, nhưng sau thấy hối hận, lại đi làm. Trái lại, người con thứ hai vui vẻ hứa, nhưng anh ta lại không đi. Cả hai người con đều đã không tôn trọng lời đề nghị của cha mình. Trước thái độ đáp trả của hai người con, Đức Giê-xu đã cho thấy việc làm quan trọng hơn lời nói. Thiên Chúa yêu thương những người làm việc hơn là những người chỉ biết nói suông. Không phải những ai nói rằng, lạy Chúa, mà được vào nước trời, nhưng là những kẻ làm theo ý cha ta trên trời. Nói và làm là hai thái độ khác nhau. Có người chỉ nói mà không làm. Có người không nói nhưng lại làm. Người nói mà không làm là nhiễm men biệt phái giả hình. Họ thường có thái độ tự mãn vì tuân giữ lệ luật, nhưng thiếu đức ái đối với người nghèo. Trái lại, Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những ai có tâm hồn chân thật, biết thành tâm sám hối, đón nhận và thi hành lời Chúa, nên họ sẽ được thừa hưởng hạnh phúc nước trời. Vì thế, Chúa Giê-xu đã khẳng định, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ được vào nước trời trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Đức tin đích thực phải được thể hiện ra bằng lòng yêu mến. Người tín hữu chỉ đọc kinh dân lễ thì chưa đủ, mà còn phải dấn thân phục vụ người khác. Yêu thương, phục vụ mọi người là biểu hiện sâu sắc lòng kính mến Thiên Chúa. Chính Đức Giê-xu đã khẳng định, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Lạy Chúa Giê-xu, nhìn vào xã hội hôm nay, chúng con cảm nhận niềm tin và lòng mến đang dần nhạt phai theo lối sống hưởng thụ. Xin khơi dậy trong tâm hồn chúng con lòng tin yêu kính mến và thiết tha sống lời Chúa dạy, để lời Chúa nên nguồn sức mạnh giúp chúng con thắng vượt con người yếu đuối và mọi cám dỗ thế gian. Xin cho lời Chúa thấm nhập vào mọi tư tưởng, ước muốn và suy nghĩ, giúp chúng con mau mắn vâng nghe và thực hành lời Chúa dạy, hầu chúng con luôn sống trong ân phúc của Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.